mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 12, với tựa đề Cho những ai tin. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 4, từ câu 9 đến câu 16. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người, nhưng được kể thế nào khi người đã chịu cắt bì rồi? Hay là khi người chưa chịu cắt bì, ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt đi vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sanh ra sự giận, song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta. Khi chúng ta xem xét hai loạt câu trong chương này, các câu 9 đến 12, và cũng ngắn gọn trong trường hợp này, các câu 13 đến 16, tôi xin nhắc cho bạn nhớ chính xác những gì vị sứ đồ đang làm trong chương này. Sau khi tuyên bố lẽ đạo lớn của ông về sự xưng công bình bởi đức tin ở cuối chương 3, trong chương này ông giải quyết các phản đối khác nhau mà người Do Thái có khả năng đưa ra chống lại sự dạy dỗ này. Chúng ta đã thấy rằng họ có khả năng đưa ra sự phản đối rằng chắc chắn việc làm phải đóng một vai trò trong sự cứu rỗi của chúng ta. Vị sứ đồ đã giải quyết điều này trong câu 1 đến câu 5. Đặc biệt trong đó ông cho thấy khá rõ ràng rằng Abraham được xưng công bình bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Sau đó ông tiếp tục cho thấy thể nào sự dạy dỗ trong Thi Thiên 32 cũng hỗ trợ cho giáo lý này. Trong phần này trước mặt chúng ta, ông bàn đến hai sự phản đối nữa. Sự phản đối đầu tiên được đề cập trong câu 9 đến câu 12. Trong đó ông bác bỏ lập luận cho rằng, cho dù việc làm không cần thiết như vậy, nhưng chắc chắn phép cắt bì là cần thiết. Sự phản đối thứ hai ông đề cập trong câu 13 đến câu 16. Trong đó ông cho thấy rằng, việc phục dưới luật pháp, như chỉ có người Do Thái, không phải là vấn đề sống còn liên quan đến sự xưng công bình, và rằng lời hứa cho Abraham được ban cho, không chỉ trước khi ông chịu cắt bì, mà còn rất lâu trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp qua Môi-se. Lập luận của người Do Thái liên quan đến phép cắt bì là chắc chắn phép cắt bì phải cần thiết cho sự cứu rỗi. Nếu không tại sao Đức Chúa Trời lại ban nó như một dấu hiệu? Vị sứ đồ tiếp nhận lập luận này và bác bỏ nó theo cách thức hoàn toàn quen thuộc của ông. Tuy nhiên, trước khi chúng ta xem xét lập luận của ông, tôi phải tạm dừng lại để bình luận về tính chất mạnh mẽ, ngoan cố và tinh tế của sự vô tín. Hãy chú ý khi một lập luận bị bác bỏ thì lập luận khác được đưa ra ngay lập tức. Toàn bộ bi kịch của nhân loại là nó tiếp tục tranh luận chống lại sự cứu rỗi của chính nó. Con người trong tội lỗi luôn luôn mong muốn giành lấy một chút công trạng cho chính mình. Họ bực tức với giáo lý cho rằng sự cứu rỗi chỉ là món quà miễn phí của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải nhận thấy sự kiên nhẫn của vị sứ đồ. Ông nhận ra, như một người đã từng có những quan điểm Do Thái đó, rằng tất cả những quan niệm sai lầm này bắt nguồn sâu xa như thế nào. Và vì thế ông lần lượt xử lý từng quan điểm một cách kiên nhẫn và thấu đáo. Trong tất cả các lập luận của ông, người ta luôn có thể thấy tấm lòng của người chăn và mối quan tâm lớn của ông đối với những người đồng hương theo xác thịt. Bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần kinh thánh cụ thể này. Trong câu 9, chúng ta thấy vị sứ đồ đặt ra câu hỏi như sau. Vậy thì phước lành ấy chỉ đến bởi người chịu cắt bì mà thôi, hay là cũng đến bởi người không chịu cắt bì? Vì chúng ta nói rằng đức tin đã kể cho Abraham là công bình. Ông lập tức cho thấy đây chỉ là một câu hỏi về lịch sử mà chúng ta có thể đọc thấy trong Cựu Ước. Một lần nữa, chúng ta được nhắc nhở về vị trí của Cựu Ước và sự dạy dỗ của Cựu Ước trong tư tưởng và đời sống của Cơ Đốc nhân. Chúng ta hoàn toàn không thể nào hiểu được lập luận của Tân Ước, và đặc biệt là của các thư tín của Phao-lô, nếu không có sự hiểu biết về Cựu Ước, vì những vấn đề này bắt rễ sâu trong lịch sử được tìm thấy ở đó. Câu trả lời của Phao-lô cho câu hỏi được nêu lên trong câu 9 được đưa ra một cách rõ ràng và dứt khoát trong câu 10, và kết quả là Abraham đã được xưng công bình không phải trong lúc chịu phép cắt bì, nhưng trong lúc chưa chịu phép cắt bì. Thật ra Abraham đã được xưng công bình và đã nhận được món quà của sự xưng công bình từ lâu trước khi ông chịu phép cắt bì. Sự công bình của ông được kể cho ông bởi đức tin từ 14 năm trước khi ông chịu phép cắt bì. Vì vậy, có một ý nghĩa mà trong đó không cần phải nói thêm điều gì nữa. Nhưng thật ra vị sứ đồ nói tiếp vào trong các câu 11 và 12, cho chúng ta thêm những lý do giúp chúng ta hiểu tại sao phép cắt bì được thực hiện. Lời khẳng định trong hai câu này là thật sự tuyệt vời. Tôi luôn cảm thấy rằng đó là một trong những lời tuyên bố mà chúng ta nên đọc to lên. Vì khi làm như vậy, chúng ta có nhiều khả năng nhấn mạnh nó, và do đó sẽ có thể hiểu nó theo cách tốt hơn. Đó là ngôn ngữ pháp lý và Phao-lô lặp lại để bảo đảm rằng không có sự hiểu lầm. Ông biết rõ tấm lòng con người. Vì vậy ông không mạo hiểm. Vậy thì những lý do tại sao phép cắt bì được ban cho là gì? Thứ nhất, phép cắt bì là một dấu hiệu bên ngoài được ban cho Abraham như một dấu ấn của sự công bình mà ông đã nhận được 14 năm trước. Bây giờ dấu ấn có nghĩa là chứng thực. Điều này được minh họa ở những chỗ khác trong Kinh Thánh. Bạn nhớ rằng chúng ta được cho biết trong Giăng chương 6, câu 27. Vì ấy là con, mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ân tín của mình. Tất cả các nhà giải kinh đều đồng ý rằng, câu nói đó đề cập đến phép báp têm của Chúa Giê-xu. Và nó có nghĩa là khi Ngài chịu báp têm, Ngài đã được công khai ấn chứng bằng dấu hiệu về sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trong hình hài của một con chim bồ câu đậu trên Ngài. Từ ấn chứng được sử dụng một cách chính xác giống như vậy trong việc đề cập đến Đức Thánh Linh trong Ê-phê-sô chương 1 câu 13, 14, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ trục lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta lời hứa của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc tối hậu của chúng ta và về việc chúng ta nhận lãnh cơ nghiệp lớn lao của chúng ta trong sự vinh hiển. Có Đức Thánh Linh, tôi biết rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời hứa với tôi đã thuộc về tôi trong một ý nghĩa rất thật. Nó được ấn chứng cho tôi. Điều vị sứ đồ đang nói ở đây là phép cắt bì cũng được ban cho Abraham như một dấu hiệu để chứng thực sự quy kể sự công bình cho ông 4 năm trước đó. Nói cách khác, sự dạy dỗ là phép cắt bì tự nó không làm được gì cho Abraham. Lý do thật sự cho điều đó là Abraham phải có lời hứa chắc chắn với ông. Đó là ấn chứng cho ông. Và vì vậy, chúng ta đúng khi nói rằng phép cắt bì không đóng vai trò gì trong sự xưng công bình của Abraham. Thật ra, nó hoàn toàn ngược lại. Sự xưng công bình là cơ sở để phép cắt bì được thực hiện. Không có cách nào khác có thể hiểu được để giải thích lời tuyên bố của vị sứ đồ ở đây. Mục đích thứ hai của phép cắt bì mà sứ đồ giải thích ở câu 11, đó là hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình. Điều này có nghĩa là gì? Lời tuyên bố trọng tâm là Abraham là cha hết thảy những kẻ tin, ông là cha, là khuôn mẫu, là ví dụ hàng đầu, là nguyên mẫu, là người đầu tiên trong một sự nối tiếp vĩ đại. Nói một cách khác, chính trong trường hợp của Abraham mà Đức Chúa Trời đã định nghĩa sự công bình, thiết lập và công bố một cách rõ ràng nguyên tắc, mà dựa vào đó, bất kỳ ai được làm nên công bình. Chúng ta không nên nghĩ rằng Abraham là người đầu tiên được xưng công bình. Điều đó rõ ràng là sai. Những người như Abel, Hê-nóc, Nô-ê và những người khác đều được xưng công bình như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chính trong trường hợp của Abraham mà Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng về cách mà Ngài xưng công bình cho con người, trong khi trước đây nó luôn luôn là đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng vì vậy nó không được tuyên bố một cách hợp pháp. Nhưng Phao-lô thậm chí không dừng lại ở đó, ông biết chúng ta có khuynh hướng hiểu sai sự dạy dỗ sâu sắc đó như thế nào. Vì vậy, ông giải thích thêm điều đó bằng cách xác định chính xác ai là con cháu của Abraham. Ở đây chúng ta phải nhìn vào hai lời tuyên bố. Lời tuyên bố đầu tiên được tìm thấy trong nửa sau của câu 11, là chỗ chúng ta đọc thấy, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình. Rõ ràng ở đây, vị sứ đồ đang đề cập cụ thể đến những người không chịu cắt bì. Họ là dân ngoại, ông phải nhấn mạnh điều này bởi vì quan điểm của người Do Thái là những người không chịu cắt bì không thể nào được xưng công bình. Vì vậy, ông dạy rõ ràng rằng, Abraham là cha của tất cả những ai tin, dầu họ có chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, và chứng cớ mà ông đưa ra nằm ở lời tuyên bố rằng chính Abraham đã được xưng công bình bởi đức tin trong khi chưa chịu cắt bì. Như chúng ta đã thấy, thậm chí 14 năm trước khi ông chịu cắt bì. Lời tuyên bố thứ hai được tìm thấy trong câu 12, nơi chúng ta đọc thấy, và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng nói theo dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận khi đối diện với câu kinh thánh này bởi vì nó là một câu kinh thánh có thể và thường xuyên bị hiểu sai và giải nghĩa sai. Một số người hiểu nó có nghĩa là cả những người chịu cắt bì cùng với những người tin. Nó không thể có nghĩa là vậy. Vì nếu vậy, nó sẽ là phép lạp thừa, và chỉ là một sự lặp lại một phần những gì đã được nói ra. Không, tôi điều vị sứ đồ đang nói ở đây là, Abraham cũng là cha trong đức tin của những người thuộc về phép cắt bì nếu họ cũng đã tin. Hãy lưu ý cách ông nói về điều đó. Ông không chỉ nói rằng Abraham là cha của người đã chịu phép cắt bì và ông chỉ nói như vậy. Vì lý do chính đáng rằng một người có thể chịu cắt bì mà vẫn bị hư mất. Vì vậy, ông thêm vào điều kiện mà người chịu cắt bì mà ông đang nói đến là một người cũng đã tin. một người bước đi trong đức tin giống như Abraham. Nói cách khác, Abraham không chỉ là cha của tất cả những người chưa chịu cắt bì đã tin, mà còn là cha của tất cả những người đã chịu cắt bì bước đi trong cùng một đức tin như Abraham. Điều rất quan trọng là phải nhớ tiêu cực mà Phao-lô đã đưa vào câu này theo cách này. Vậy, chúng ta hãy tóm tắt sự dạy dỗ, chịu cắt bì tự nó chẳng là gì cả, chịu cắt bì tự nó chẳng ích gì. Vị sứ đồ nói rất rõ điều này trong Galati, vì trong Chúa cứu thế Giê-xu, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Đó là cách đúng đắn để xem phép cắt bì. Còn cháu Abraham là những người duy nhất có đức tin của Abraham. Việc không hiểu được sự dạy dỗ này phần lớn giải thích yếu tố đáng buồn không chỉ trong lịch sử của người Do Thái, mà còn trong hội thánh cơ đốc, người Do Thái nói chung hoàn toàn không hiểu rằng phép cắt bì chỉ là một dấu ấn của sự công bình bởi đức tin. Họ hiểu nó có nghĩa hoàn toàn ngược lại. Họ biến phép cắt bì thành một điều gì đó xứng đáng, và xem nó như là một điều gì đó mà bởi đó, họ được xưng công bình. Họ cho rằng họ đúng đắn với Đức Chúa Trời vì họ đã chịu cắt bì. Tuy nhiên, toàn bộ sự nhấn mạnh trong lời dạy của vị sứ đồ trong thư tín quan trọng này là điều quan trọng không phải là phép cắt bì nhưng là nguyên tắc của đức tin. Thật vậy, vị sứ đồ đã nói điều này trước đó trong chương 2, câu 28 và 29. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giuđa, thì không phải là người Giuđa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Dòng lập luận đặc biệt này mà vị sứ đồ sử dụng ở đây có tầm quan trọng rất lớn và sống động đối với tất cả chúng ta. Nó nhấn mạnh rằng nguyên tắc đức tin này là vấn đề sống động. Chúng ta trong thời đại và thế hệ của chúng ta phải nhớ rằng sự ra đời tự nhiên của chúng ta, hoặc sự kiện chúng ta có thể đã được sinh ra trong một gia đình cơ đốc, không cứu được chúng ta. Chúng ta phải nhận thức một cách đúng đắn rằng, phép báp têm không cứu được chúng ta. Cũng vậy, theo tôn giáo không cứu được chúng ta. Chúng ta được cứu và được xưng công bình chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời bởi đức tin, bởi cùng một đức tin mà Abraham đã có, mà bởi đó sự cứu chuộc được mua chuộc, thông qua công việc của Chúa Giê-xu. Cứu Chúa phước hạnh của chúng ta được truyền đạt cho chúng ta. Phép báp têm không phải là sự cứu chuộc nhưng là một dấu ấn. Sự dạy dỗ về sự tái sanh bởi phép báp têm là một sự chối bỏ lẽ đạo về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin và phải bị chối bỏ hoàn toàn. Xây dựng bất cứ điều gì trên phép báp têm cứu chúng ta khỏi sự ấn chứng của Đức Chúa Trời về sự xưng công bình của chúng ta chỉ bởi đức tin là chối bỏ sự dạy dỗ quan trọng này. Trong câu 13 đến câu 16, vị sứ đồ chuyển sang sự phản đối thứ hai mà ông biết đang ở trong tâm trí của người Do Thái. Họ đang chiến đấu với giáo lý xưng công bình bởi đức tin mà thôi, với mọi lý lẽ có thể hiểu được. Ở đây ông đề cập đến mối quan hệ của luật pháp với vấn đề này, và câu hỏi ông nêu ra là, liệu luật pháp có xưng công bình, hay mối quan hệ của sự xưng công bình bởi đức tin với luật pháp là gì? Một lần nữa vị sứ đồ lập luận theo cùng một cách, trong câu 13, ông đưa ra một lời tuyên bố và khẳng định dứt khoát, và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Một lần nữa đó là một lời tuyên bố tuyệt đối của lịch sử. Một lần nữa trong câu chuyện về Abraham. Nhưng rồi vị sứ đồ tiếp tục giải thích điều này và thực hiện nó cho chúng ta. Phao-lô có ý gì khi dùng từ lời hứa? Những lời trực tiếp ông dùng ở đây không thực sự được nói ra nguyên văn cho Abraham. Nhưng ý nghĩa chắc chắn được truyền đạt qua những gì chúng ta đọc lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-giam rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-dơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Nhưng còn rõ ràng hơn nữa trong Sáng Thế Ký chương 22, trong các câu 16 đến 18, Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vị sứ đồ cho thấy rằng ông đang đề cập đến lời hứa này bằng những gì ông nói ở đây trong câu 18, người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Điểm quan trọng mà chúng ta cần hiểu ở đây là lời hứa này đã được ban cho Abraham 430 năm trước khi luật pháp được ban cho Môi-se. Xem trong Ga-la-ti chương 3 câu 17. Hơn nữa, chúng ta được nhắc nhở rằng lời hứa cho Abraham là ông phải là người thừa kế của cả thế gian, và không chỉ của đất hứa. Việc đọc kỹ Kinh Thánh liên quan đến vấn đề này cho thấy khá rõ rằng lời hứa cho Abraham là một lời hứa vĩ đại hơn nhiều so với lời hứa liên quan đến Canaan. Hãy lấy ví dụ những gì Chúa Giê-xu đã nói trong bài giảng trên núi, phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất, sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 5. Điều này chỉ có thể đề cập đến những gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong triều đại phổ quát cuối cùng của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta gặp cùng một lẽ thật trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 2 và 3. Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Nếu thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đang xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em há chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Lời hứa cho Abraham do đó không được giới hạn trong đất hứa. Nó mở rộng cho cả trái đất. Dĩ nhiên, đúng là lời hứa cho con cháu Abraham sau khi được ban cho đất hứa. Nhưng từ chính bối cảnh của chúng ta ở đây và từ những đoạn kinh thánh khác, thì rõ ràng là chúng ta không nên giới hạn ý nghĩa của lời hứa ấy trong phạm vi đó. Ở đây chúng ta đang đề cập đến điều sẽ xảy ra cho những ai là con cháu của Abraham bởi đức tin, những ai là dòng dõi thuộc linh của ông. Điều đó đưa chúng ta đến từ dòng dõi. Điều này một lần nữa có tầm quan trọng then chốt. May mắn thay, vị sứ đồ đã định nghĩa điều này cho chúng ta trong Ga-la-ti chương 3 câu 16. Và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói, và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người, nhưng nói, và cho dòng dõi người, như chỉ về một người mà thôi, tức là Chúa cứu thế. Chính tại đó chúng ta có được sự giải nghĩa đúng đắn về từ ngữ này, và chính tại đó chúng ta được ban cho ý nghĩa và sự hiểu biết đúng đắn về những câu kinh thánh như Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 7 đến câu 8. Ta sẽ lập giao ước ta với ngươi, cùng dòng dõi ngươi, trải các đời, làm một giao ước đời đời cho ngươi, làm Đức Chúa Trời ngươi và dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức cả xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời cho ngươi, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Sự liên hệ cuối cùng là về Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là dòng dõi và chúng ta chỉ là dòng dõi của Abraham nhờ ở trong Chúa cứu thế. Tất cả những lời hứa vĩ đại đến với chúng ta chỉ đến bởi việc chúng ta ở trong Ngài. Và như chúng ta được nhắc nhở trong chương thứ 8 của thư tín này, trong câu 17, vì chúng ta là con cái, nên chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Trở lại trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, chúng ta có lần đầu tiên đề cập đến dòng dõi. Sau đó chúng ta không nghe thấy gì nữa trong nhiều thế kỷ cho đến khi lời hứa này được ban ra cho Abraham và dòng dõi của ông. Dòng dõi là Chúa cứu thế Giê-xu, là con cháu David và là con cháu Abraham. Điều chúng ta phải luôn ghi nhớ là chính việc ở trong Chúa cứu thế khiến chúng ta trở thành dòng dõi của Abraham, và do đó là kẻ kế tự theo lời hứa. Chúng ta không nên giới hạn lời hứa trong xứ Canaan và nghĩ rằng những người thừa kế lời hứa chỉ là người Do Thái, là những người thừa kế tự nhiên của Abraham, và là con cháu Abraham chỉ theo xác thịt. Điều chúng ta nên vui mừng là điều được nói cách vinh hiển trong Ê-phê-sô chương 2 câu 12 và 13. Lúc đó, anh em không có Chúa cứu thế, là người ngoại ở trong dân Israel, kẻ xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời trong thế gian. Nhưng bây giờ, trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Đây là lời hứa vĩ đại và kỳ diệu. Nó không áp dụng riêng cho người Do Thái hay chỉ cho xứ Canaan. Nó áp dụng cho hết thảy con cái thuộc linh thật, con cái của đức tin. Chúng ta không còn nghĩ tới những vấn đề này về mặt người Do Thái hay dân ngoại, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, ở dưới luật pháp hay ở ngoài luật pháp. Trong Chúa cứu thế Giê-xu, chẳng có người ngoại hoặc người Giu-đa, phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, người dã man, người si the, nam hoặc nữ, tôi mọi hoặc tự chủ. Quý thính giả thân mến, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, sự xưng công bình chỉ bởi đức tin và không được xác định bởi những suy xét khác. Và trong tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong các câu tiếp theo, và vị sứ đồ sẽ tiếp tục đưa ra phần luận lẽ này liên quan tới luật pháp một cách chi tiết hơn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 13 vào tuần sau với đề tài Sự cứu rỗi được đảm bảo bởi ân điển toàn năng.
giúp con từng bước tin chung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng luôn luôn yêu con, giúp con giữ bước đi không nào sợ. Sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài. Trung